Sa Môn, đại tu công đức, đương phát vô thượng Bồ đề chi tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, tùy kỹ tu hành chư thiện công đức, phụng trì trai giới, khởi lập tháp tượng, phạn thực Sa Môn, huyền tăng nhiên đăng, tán hoa thiêu hương, dĩ thử hồi hướng, nguyện sanh bỉ quốc. Chúng ta tạm dừng ở đoạn kinh văn này. Hôm qua chúng ta đã thấy hàng trung bối vãng sanh, ở trong đó lấy cái tiêu chuẩn thiện làm chánh, thọ trong phần phẩm số 26 vãng sanh chánh nhân có nói đến thập thiện nghiệp đạo, chúng ta đã nói qua, và tiếp tục như thị trú dạ tư duy cực lạc thế giới A Di Đà Phật. Chúng ta trên cái căn bản thiện ở tâm chúng ta, nghĩa là tâm chúng ta nó tương ưng với câu A Di Đà Phật, không phải miệng niệm Phật mà tâm nghĩ loạn, mà tâm của chúng ta tốt giống như Ấn Quang Đại Sư nói, hãy làm một người tốt, chuyên trì danh niệm Phật, như thị tư duy, nó thiện như vậy, nó tốt như vậy, và chúng ta tư duy, quán sát, nghĩ, niệm đến cảnh cực lạc thế giới, đến A-di-đà Phật. Với tất cả những chủng chủng công đức, chủng chủng trang nghiêm ở tại Tây Phương. Cho nên tâm ý của chúng ta vẫn là tại Tây Phương cực lạc, mà chúng ta cố gắng mình làm một người thiện để có thể hòa với lại chư thượng thiện ở Tây Phương cực lạc quốc. Ở Tây Phương cực lạc quốc tất cả đều là thượng thiện nhân, câu hội nhất xứ. Thì chúng ta phải có một cái căn bản thiện, lúc đó mới hòa được với thượng thiện nhân ở tại Tây Phương. Cho nên nhớ trong kinh phẩm số 26 nói chúng ta như thị trú dạ tư duy cực lạc thế giới A Di Đà Phật, chủng chủng công đức, chủng chủng trang nghiêm. Công đức đó là chuyển phàm thành thánh cho chúng ta, trang nghiêm là cõi nước tốt đẹp, phúc báo đầy vô lượng để cho chúng ta hưởng. Công đức trang nghiêm chứ không phải đơn giản chỉ có trang nghiêm thôi. Trang nghiêm mà không có công đức vẫn là phàm phu, vẫn chưa chuyển phàm thành thánh được, mà phải có công đức nó mới chuyển phàm thành thánh, mới phá mê khai ngộ. Còn trang nghiêm là phúc báo chưa đạt được cái điều đó. Cho nên chúng ta phải nghĩ đến chủng chủng công đức, công đức thần thông diệu dụng, trí tuệ ở trong đó oai dũng, phá tất cả những phiền não nghiệp chướng, đó là công đức. Trang nghiêm thì hoa sen, cõi nước ao báo, hàng cây bảo thụ ở trong giảng đường to lớn, đó là trang nghiêm. Nên từ ở điểm này chúng ta sao quý vị, chí tâm quy y đảnh lễ cúng dường, đây là quy y, đó là đây là phúc báo thứ nhì, là thọ trì quy y, giữ gìn cấm giới, bất phạm uy nghi. Ở đây chúng ta thấy kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng nói chúng ta 11 điều này. Và ở trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật cũng nói từ thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm, hạ bối đó, thì chúng ta phải có cái nhân chủng nào. Cho nên nó rất là quan trọng, là nếu không có hạt giống mà rót xuống tâm địa thì cây bồ đề làm sao lên. Bởi vậy cho nên nó trước khi dạy cho Vi Đề Hy, Hoàng hậu Vi Đề Hy làm thế nào về Tây Phương cực lạc quốc, Đức Phật Bổn Sư liền nói tam phước gồm có 11 điều. Phúc báo của nhân thiên, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Phúc báo nhân thiên, phúc báo của nhị thừa thanh văn duyên giác, thọ trì tam quy, giữ gìn cấm giới, bất phạm uy nghi. Phúc báo của hàng đại thừa, tuy là phàm phu mà phát tâm đại thừa, phiền não nghiệp chướng vẫn còn nha quý vị, chưa phải là Bồ Tát đâu. Nếu mà nói là Bồ Tát thì đâu có cho vô kinh Quán Vô Lượng Thọ. Quán Vô Lượng Thọ là bà Hoàng hậu Vi Đề Hy là đương cơ, chứ không phải hàng thanh văn, hàng đệ tử là đương cơ. Trong đó chỉ có A Nan, A Nan và Văn ngài Mục Kiền Liên. A Nan với Mục Kiền Liên là hai đệ tử theo Đức Phật. Đức Phật hiện thần tướng, lấy hóa thân từ ở Tịnh Xá mà ngài bay qua đến cung của Hoàng hậu Vi Đề Hy. Trong đó có ngài A Nan, có ngài Đại Mục Kiền Liên, còn chư đó đệ tử khác thì ở tại Tịnh Xá. Cho nên đương cơ là Hoàng hậu Vi Đề Hy cùng 500 vị tỳ nữ. Thì chúng ta thấy phát Bồ Đề Tâm, đọc tụng Đại Thừa, khuyên tấn hành giả và thâm tính nhân quả, đó là phàm phu có tâm Đại Thừa, phát tâm Đại Thừa. Chúng ta đây cũng có thể là phàm phu, đại tâm phàm phu, khó phát đại tâm, tu Đại Thừa, nhưng mà phàm phu, phiền não đang trên con đường đoạn diệt nó, đang trên con đường trừ diệt nó. 11 điều này, chánh nhân này giống như vãng sanh chánh nhân ở kinh Vô Lượng Thọ phẩm số 26. Cho nên nó quan trọng cả. Tam bối vãng sanh và vãng sanh chánh nhân quan trọng mật thiết, nói chúng ta điều kiện nhân chủng cần thiết để được vãng sanh. Thì chúng ta thấy ở đây nói chúng ta nhớ nghĩ đến công đức của Tây Phương, đến những trang nghiêm của Tây Phương, đến Đức Phật A-di-đà, đến cõi nước đó và chư Đại Bồ Tát đó, thì chúng ta làm sao? Chí tâm quy y, quay về là ở Pháp đó, chúng ta thọ trì quy y ở đây. Quy y Phật, Phật là giác mà không mê. Quy Pháp, Pháp là chánh mà không tà. Quy tăng, tăng là tịnh mà không nhiễm. Lấy trên cái lý chúng ta quy y về giác, chánh, tịnh. Với cái sự thì chúng ta lấy hình tướng hóa thân Phật ở trong đó để mà quy Phật A-di-đà. Trong 10 phương chư Phật chúng ta không quy y Phật nào cả, mà chúng ta chú ý mục tiêu quy y đến Phật A-di-đà. Tại sao quý vị? Tại vì chúng ta ở trong tịnh độ mà trong ở tịnh độ giáo chủ là Đức Phật A-di-đà. Không phải là chúng ta chê mấy cái vị Phật khác, nhưng mà phải rốt lại một thầy, một vị đạo sư quan trọng chỗ nào. Đến cuối giờ tâm tưởng sự thành, chúng ta nhớ nghĩ đến Phật A-di-đà thì nhất định Đức Phật A-di-đà cảm hiện tới. Thì cái đó quan trọng là. Còn nếu mà chúng ta không tu á, tịnh độ mà Đức Phật A-di-đà hiện tới, coi chừng đó là Phật nào đó. Cho nên ở đây chúng ta nương theo cái sự quy y đến Đức Phật A-di-đà, để cuối cùng khi lâm chung Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng tới là bảo đảm. Còn nếu giờ đó mà có vị Phật ngài dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật xuất hiện, thì quý vị thấy chết rồi. Là cho nên trên lý thì là giác, trên sự phải có một vị Phật để chúng ta nương theo, chứ không phải Phật Phật đạo đồng, Phật nào cũng giống nhau. Ma cũng có thể giả Phật nhưng mà không giả được bổn tôn. Điều này quan trọng là, cho nên chúng ta ở đây phát tâm quy y. Rồi ở trong Pháp, Pháp là chánh mà không tà. Nhưng mà trong cái sự chúng ta nương vào bộ kinh Vô Lượng Thọ, kinh A-di-đà làm kim chỉ nam, làm phương tiện, làm phương pháp, làm trong đó tâm của chúng ta, hành động, lời nói, việc làm của chúng ta tương ưng với kinh Vô Lượng Thọ. Đó là quy y pháp. Nên đó là sự phải có. Còn đối với tăng, tăng là tịnh mà không nhiễm, đó là lý. Nhưng mà sự phải cần có chỗ nương. Nếu mà chúng sanh không có chỗ nương, làm sao lập hạnh, làm sao hạ thủ công phu. Cho nên chúng ta quy y với Quan Âm Thế Chí và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kết duyên quý vị, tri ân báo ân. Nhất định là Quan Thế Âm đã từng cứu độ chúng ta, đã từng đưa chúng ta ra khỏi những tai nạn hiểm nghèo, âm thầm hay là hiển lộ mà chúng ta không biết. Có nhiều khi âm thầm chúng ta không biết mà Ngài đưa chúng ta để có thể ngày hôm nay chúng ta gặp Pháp, để có thể ngay ngày hôm nay chúng ta nghe được kinh điển, để ngày hôm nay chúng ta phát tâm niệm Phật vãng sanh. Thì đó là thần thông, thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng của Quan Thế Âm Bồ Tát đối với chúng ta. Ngài đối với chúng ta có ân, cho nên phải quy y, phải niệm, phải nhớ. Ở trong trong tam thời hệ niệm dạy chúng ta, nói quy y gì? Đó là A-di-đà, Tây Phương Cực Lạc Đạo Sư, Quan Âm Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng. Đây để chúng ta kết duyên chặt với Quan Thế Âm. Và nhất định đến giờ, đến ngày giờ lâm chung, Quan Thế Âm sẽ tới tiếp dẫn. Và cũng đừng quên là làm quen với chư đại hải chúng ở đó, vì chúng ta sẽ là một thành viên ở trong Thanh Tịnh Đại Hải Chúng. Cho nên ở trong đó một ngày như vậy cuối khóa, quý vị cũng có thể nên niệm, như là câu hỏi hôm qua nói, niệm trong đó danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, sau đó Quan Thế Âm Bồ Tát, sau đó Thanh Tịnh, xong đó Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Trong đó có 6 câu, là 6 câu đó, ở trong đó có Vô Lượng Thọ Quan Thể Tướng, có Tam Thục Tam á. Nếu mà muốn đơn giản thì tụng câu đầu của A Di Đà Phật đủ rồi. Còn đồng hiệu đồng danh gì cho nó xen tạp nhiều quá. Chúng ta Vô Lượng Thọ Quan Thể Tướng A Di Đà Phật Đạo Sư, Đại Từ Đại Bi đủ rồi. Và chúng ta niệm Tử Đại Thế Chí, Đại Quan Thế Âm Bồ Tát, Tử Kim, Tử Kim Thân và Thanh Đại Thế Chí Bồ Tát, sau đó là Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, để mà kết duyên sâu với các ngài. Đó là quy y. Quy y trong đó nương về, quay về và nương tựa vào ba ngôi tam bảo này, chứ không phải quy y hòa thượng Tịnh Không, không phải quy y một vị hòa thượng nào đã bao năm, không phải là hòa thượng giảng rõ cái này. Vì tăng là hòa hợp chúng, là một đoàn thể, là một nhất thể. Chúng ta lại lấy một vị, chúng ta lại nương theo một người không đúng. Nó là một đoàn thể, là một tăng đoàn. Nên cái điều này chúng ta phải nhớ như vậy. Và chúng ta quy y, những người nào mà làm lễ quy y ngày mùng 3 thì nhớ là Hòa Thượng Tịnh Không là A Xà Lê, tức nghĩa là giáo thọ, là người hướng dẫn, người chỉ đạo cho chúng ta về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Còn chúng ta quy y là Đức Phật A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Quan Âm Thế Chí và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng. Mà quy y tối thắng hơn hết đó là giác, chánh, tịnh. Cái lý nó như vậy. Cái sự thì phải có hình tướng để chúng ta nương vào. Đó rõ ràng. Trí tâm quy y, đảnh lễ cúng dường, thì ở trong đó, nếu mà những cái thiện căn này, nếu mà những cái công đức này chúng ta làm, thì đến giờ lâm chung, thị nhân lâm chung, bất kinh bất bố, tâm bất điên đạo, tức đắc vãng sanh, bỉ Phật quốc độ. Giống như lời kinh của kinh A Di Đà. Giờ ở lâm chung đó, nó quan trọng vô cùng. Trong đó chư tổ, chư Bồ Tát nói, ai mà không sợ, ai mà không bấn loạn, ai mà không lo, những người có làm thiện, làm tốt, có công phu, thì tâm mới an định, tâm mới không điên đảo. Còn cái giờ đó, thể xác của chúng ta thì bại hoại, căn tánh của chúng ta, lục căn đó không còn tác dụng nữa. Rồi ở trong đó ra đi, không biết đi về đâu, mãi mãi vĩnh biển, từ biệt, vĩnh biệt những người thân, những người thương, những người yêu, những người quen, vĩnh biệt không bao giờ gặp lại. Gia tài sự sản, nhà cửa đất đai, bằng khoáng chứng khoán, không biết phải làm như thế nào. Cho nên á, tâm rối bời trong đó là, đó là chưa kể đến oan gia trái chủ. Bởi vậy cho nên á, khi á, người lâm chung mà không có những cái nhân này thì làm sao có quả báo tốt, nhân tốt cho cái vị. Có nẻo về, có hướng đi rõ ràng thì tâm đó mới không điên đảo. Còn nếu mà không có hướng đi, dù cho là tổng thống, dù cho là đại gia, đến giờ đó cũng phải bồi hồi là ai mà dám can đảm đối diện đến cái giờ phút đó, quý vị. Cho nên ở đây mục tiêu ở của chúng ta, làm thế nào cho cuối đời chúng ta thị nhân lâm chung, bất kinh bất bố, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật quốc. Đó là mục tiêu, là quả báo của tịnh nghiệp, của công phu tu hành của chúng ta trong những thời gian còn tại thế. Bởi vậy cho nên nó phải làm cái gì nè. Mà muốn làm trong đó đó thì sao? Phụng trì trai giới, khởi lập tháp tượng, phạn thực sa môn, huyền tăng nhiên đăng, tán hoa thiêu hương, dĩ thử hồi hướng, nguyện sanh bị quốc. Phẩm số 25 nói chúng ta phải làm như thế nào để được trung bối vãng sanh. Cái phẩm thượng á, quý vị, là người ta từ tâm người ta tu. Phẩm trung đó hạ xuống một bậc, từ sự mà vào là. Còn ở chỗ kia cái trên sao, quý vị, giữ tâm thanh tịnh, chuyên niệm Đức Phật A Di Đà. Tâm này là Phật, tâm này niệm Phật, tâm này làm Phật ngay đây. Đó là thượng cấp, thượng phẩm. Còn nếu mà không được cái tịnh tâm chí thành giống như thượng phẩm đó thì chúng ta phải là thập thiện, chúng ta phải quy y, phải đảnh lễ, phải cúng dường và làm tất cả công đức này. Thua bậc từ công đức đó tưởng hay thua bậc cái gì à? Phụng trì trai giới. Phụng trì là tuân thủ, là cung kính, tuân thủ theo cái trai giới. Giới là ngăn, là cấm, là rào, để cho thân tâm của chúng ta đừng chạy ra ngoài hầu ô nhiễm. Trai là ở trong đó nói chúng ta trai, trì trai là làm thế nào chúng ta thọ vào cho nó thanh tịnh. Ở trong đó trai có thường thường có nghĩa là quá giờ ngọ thì không ăn, nhưng mà đó là trên cái sự là. Còn trai ở trong đó nghĩa là làm sao giữ tâm của chúng ta được thanh tịnh, đó là trai. Nghĩa là sao quý vị? Ăn ở trong đó Phật nói trong đó mình ẩm thực cho nó điều hòa, và ăn những đồ tốt không ăn những cái đồ xấu. Cái gì là xấu là, cái gì là tốt là, cái gì là tịnh, cái gì là nhiễm. Cho nên á, Phật dạy cho chúng ta ăn những đồ á, đồ mà những thức ăn, ngay cả những cái thực phẩm á, thực vật cũng phải có lựa thực vật để mà ăn là. Giống như á, những cái mà tốt lành ăn vô á, thì thân thể nó tốt. Mình nếu mà những cái loài kích thích ớt, tiêu, tỏi, hành, những cái thứ đó nó vô, nó có thể kích thích, thì đó là chúng ta hãy ráng ngăn nó là, ráng đừng có thọ cái đó. Nhưng mà Hòa Thượng á, Tịnh Không lại nói á, đời này quá đặc đi, cho nên ở trong đó thí dụ như tỏi á, mà chúng ta không ăn thì nó không bài trừ chất độc ra được. Hồi xưa thì thân người ta thanh tịnh, người ta không ăn, ăn thì miệng hôi, ăn thì ở trong đó nó tâm tánh nó dục nhiễm, thế không nào. Nhưng mà đời này ô nhiễm quá nhiều, nếu mà không ăn, cái chất tỏi đó nó có tác dụng trị bệnh, thì trừ cảm mạo, trừ những cái bệnh đó, như chúng ta thấy như ung thư, thì ở trong đó nếu chúng ta không phải dùng nó để mà đẩy nó ra thì chết. Bởi vậy cho nên á, lúc xưa người ta không cần dùng chất tẩy, vì chất tẩy là chất độc mà, chỉ miễn sao làm cho nó sạch sẽ thôi, quét dọn dọn rồi chà lấy nước trong ấy là nó sạch rồi. Còn bây giờ phải dùng thuốc tẩy, là thuốc tẩy là độc quý vị. Cho nên nó từ điểm này ra, theo căn tánh của chúng ta tùy thời ở đây trì trai giới, không hẳn là quý vị phải nói là phải ăn trước giờ ngọ. Nếu mà chúng ta làm như vậy thì thật sự căn cơ mới đó không có sức mà tu, không có tinh thần, không có năng lực để mà tu hành, không có lực để mà đi kinh hành niệm Phật. Cho nên nó phải ăn điều hòa, và đừng có tham chấp những cái món ăn ở trong đó nó ngon miệng nhưng mà nó hại. Thì bây giờ tôi thấy ăn gạo lứt nó hay lắm, nó tuy là nó khó chịu một chút, tuy nó đói một chút, nhưng mà từ từ nó quen, cái bao tử mình nó quen rồi, tuy nó gầy gầy một chút nhưng mà tinh thần nó không có bị hôn trầm, nó sáng, nó không có bị hôn trầm, nghĩa là không có bị ngủ gục đó. Còn quý vị ăn nhiều đó, ba bữa đó ha, mà thấy món ngon ăn vô á, thấy ngon á ha, ngay như mùng 3, mùng 4 này người ta có đại hội đó, mà mỗi quốc gia làm mấy món đó, quý vị tha hồ mà gấp đó, vô là bảo đảm 1 giờ, 2 giờ, quý vị gật đầu, gục đầu, gục gật, khen món ăn ngon là, bảo đảm cái vị việc đó là. Cho nên chúng ta phải ráng cố gắng bớt dục nhiễm, bớt dục trong đó, gọi là trai giới, phụng trì trai giới. Rồi đó cái thân của chúng ta được tốt, cái tâm của chúng ta được thanh tịnh, đó là cái tiêu chuẩn của người trung bối. Vì ở trong đó, ở trên thượng bối đó là chí tâm, nhất tâm đạt được cái tiêu chuẩn này. Còn ở đây giữ làm sao cho thân tâm chúng ta nó an định, cho nó sáng suốt, nó tỉnh táo, nó niệm Phật đầy trung bộ. Và chúng ta trợ thêm công đức bằng cách đó khởi lập tháp tượng, là khởi, là phát, phát khởi đó quý vị. Lập là xây, xây tháp, xây tượng là. Bây giờ ở đây có mấy chục người, mỗi người về địa phương của mình xây mỗi người cái tháp. Đó không phải ý của Phật là. Mà tháp á, ở trong á, đây á, nó biểu hiệu cho chúng ta gọi á, gọi á, tháp đó là biểu dương bậc thù thắng hơn người. Hai đó là khiến người khác sanh lòng tin. Ba là để báo ân. Cho nên á, biểu thị là tối thắng hơn người. Ở đâu cái vị? Ở trong Phật Pháp là, ở trong Pháp tối thắng hơn người là. Xá lợi là gì? Xá lợi là Phật Pháp, Phật Đại Phật để lại cho chúng ta. Tâm của Phật ở nơi đó, hạnh của Phật ở nơi đó, nó phương tiện phương pháp của Phật ở ngay đó. Cho nên nó là biểu thị hơn người. Chúng ta phải xây dựng để cho mọi người biết bằng cách tuyên dương là. Đó là xây tháp quý vị. Tất cả những cái đoạn kinh văn ở đây á, đều nói cho chúng ta là làm sao cho chánh pháp được hoan truyền trên thế gian. Thì lấy công đức đó hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc và nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Tuy rằng tâm của chúng ta chưa được thanh tịnh mấy, nhưng nhờ công đức đó mà có thể đưa chúng ta tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Đề vì chánh pháp, vì nhiếp thọ chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cảm đến trung bối vạn sanh. Thế thì chúng ta nhìn lại tháp này, rồi tượng là Phật này. Mà ở trong kinh nói, nếu mà có một người nào đó đến giờ lâm chung, đúng không nè, kinh tạo tượng công đức nói, nếu ai lúc lâm chung mà sai người tạo tượng Phật, thậm chí nhỏ bằng hạt lúa mạch, thì trừ được tội trong 80 ức kiếp sanh tử trong ba đời. Wow, cái này dễ không quý vị ha? Nhớ khi nào giờ lâm chung đó, nói cho bà con cô bác bạn đồng tu nha, bây giờ này ráng phát cái tâm tạo thờ một đức Phật A Di Đà trang nghiêm. Ở đây nói bằng một hạt lúa mạch là, chứ đừng có nói mà tám tấc như cái bức tượng của chúng ta cho mọi người trong đó, thì công đức như thế nào? Vậy sao mà tạo tượng như vậy, cúng dường cả trăm bức mỡ, người đó chết đó, vẫn há họng vậy. Nên quý vị thấy không nè? Cho nên ở đây á, cái kinh nó nói là như sai. Kinh nói là tạo á, một cái bức tượng giống như hột gạo đó nè, nhỏ nhỏ như hột gạo đó, mà có thể trừ 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trong ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Mà chúng ta đem nó tôn tượng cúng dường á, một cái bức tượng mà trắng trắng ngà ngà đó, ở Đài Loan, ở Mã Lai đó quý vị, chừng 200 đồng bức đó, khi chết nói người ta đem ra cúng dường, coi coi mình có trừ được nghiệp chướng hay không. Là nên là nó đây chúng ta phải hiểu ý của Như Lai. Tượng á, tượng Phật á, nói cho cái trang nghiêm, mở trang nghiêm oai tướng ở đâu, tượng ở đâu ra, trong tâm chúng ta hiện ra là, tâm chúng ta tạo ra là. Mà tâm nào mới tạo được hình tướng Phật quý vị? Nên có nhiều người á, thấy được Phật, có nhiều người không thấy được Phật. Thì ở đây chúng ta nói cũng là do tâm chúng ta, Phật phóng quang, Phật hiển hiện hình tướng mà chúng ta không thấy, bị vì chúng ta ô nhiễm. Cho nên nó trong giờ phút lâm chung mà có thể định tâm niệm Phật, cảm ứng quang minh hình tướng của Phật tới, thì người đó bất luận là có tội hay không tội đều được thoát khỏi. Mà lúc đó tâm của chúng ta rối bời trong đó thì không thấy được, là không biết được cái việc. Cho nên ở đây á, chúng ta phải làm sao nhớ Phật và làm sao niệm Phật, thì hiện tại là ngay trong đời này sẽ thấy Phật. Và nếu mà kẹt nữa thì ở tương lai là đến giờ lâm chung thấy Phật. Hiện tại tương lai nhất định thấy Phật, thấy Phật là bất luận có tội hay không có tội. Ngay cả nghe được danh hiệu của Phật, bất luận là có tội không có tội, đều được giải thoát, đều được lên cõi trời. Mọi đây thấy được Phật luôn nữa, tạo tháp tượng là. Cho nên ở đây chúng ta thấy vì chánh pháp mà chúng ta biểu thị tối thắng. Vì thân tâm trang nghiêm, thanh tịnh, hình tượng Phật sẽ có thể tạo dựng ở trong tâm chúng ta, mà chúng ta cố tu thiện, bỏ ác. Và ở trong đó sao quý vị? Phạn thực sa môn. Phạn thực sa môn là cúng dường cho một vị sa môn, là người xuất gia đó. Đúng nè, quý vị nhớ cúng dường tôi nha. Được không quý vị? Không được là trong kinh nó nói như vậy nè. Trong sách hội sớ nói, đãi ăn sa môn như kinh dạy, dù cho các báo đầy ắp cả tứ thiên hạ, vẫn chẳng bằng thỉnh một vị sa môn thanh tịnh đến nhà cúng dường được lợi còn gấp mấy lần, hơn mấy lần đem châu báu của tứ thiên hạ đầy ắp mà cúng dường, không bằng mời một vị sa môn nhưng mà thanh tịnh. Phải sa môn thanh tịnh thì mới được. Là còn mà sa môn mà ô nhiễm vẫn tham sân si á, quý vị cúng dường chỉ vậy mà thôi là. Cho nên nói đây á, ngài Ca Diếp đúng không? Ngài Ca Diếp không phải một vị á, một vị á, không phải Ca Diếp. Ca Diếp á là cúng dường á, làm á một người á thì á cúng vàng, ngài á thì á bỏ công để mà đắp lại tượng Phật. Cảm đến 90 kiếp thân vàng. Còn một vị nữa thì ở trong đó cúng dường cho một vị Bích Chi Phật một bữa ăn, mà cảm tới bao nhiêu kiếp không có bị nghèo đói. Đây phạn thực sa môn. Những người sa môn thanh tịnh, tâm họ không có vướng vào thế gian, không bị danh văn lợi dưỡng, không bị ngũ dục lục trần, không bị tham sân si mạng, không có tự tư tự lợi, chỉ chuyên rồng niệm Phật, chỉ chuyên rồng thiền định, tâm thanh tịnh như vậy. Cho nên chúng ta phát tâm cúng dường cho vị sa môn đó. Sa môn đó là sao quý vị? Họ nán lại thế gian thêm ngày nữa. Vì họ không phải là Bồ Tát, chưa phải Bồ Tát, muốn nhập Niết Bàn, mà thấy chúng sanh ở trong đó duyên đã hết rồi, duyên hết rồi thì thôi ta nhập Niết Bàn là. Nhưng mà may đâu có người cúng dường, đúng à, vậy là vẫn còn có thiện căn, vẫn còn có người muốn nghe Phật Pháp, vẫn còn có người muốn học, cho nên ở lại thêm một ngày nữa. Ở lại thêm một ngày để làm gì? Không phải để thọ cúng dường, mà ở lại thêm một ngày giáo hóa cho thêm một số chúng sanh nữa là. Một số chúng sanh đó nghe được Pháp, phá mê khai ngộ, bỏ phàm nhập thánh, ở trong đó bỏ khổ đạt được vui. Thì cái quả báo đó do quy lại, do người phạn thực sa môn, do người cúng dường cho vị sa môn đó là, để cho họ có thể có năng lực, để cho họ có thể có duyên, để cho họ có phương tiện, và ở trong đó tinh thần, năng lực, thể xác nó kiện toàn, có thể dùng sức đó, dùng cái phẩm phẩm vực đó biến thành năng lực, biến thành lời pháp hóa độ chúng sanh. Đây là phạn thực sa môn quý vị. Có nghĩa là sao quý vị? Biết cách cúng dường là cúng dường cho người nào ở trong đó có đủ tiêu chuẩn thanh tịnh, thanh tịnh tăng, thanh tịnh sa môn, trên con đường hoằng pháp lợi sanh, thì mới cảm được cái phúc báo tối thắng. Còn quý vị thấy cúng cúng nhiều ha, các thầy mới đầu khổ phát tâm đi tu, về sau tu được mấy năm phúc báo hiển hiện, muốn gì Phật tử tới cúng dường. Cho nên ở đây cũng không tệ, là ta bà nói vậy chứ mà vẫn không tệ, cũng còn xài được. Là cho nên cái tâm xuất gia từ từ nó héo hắt, nó mai một, và đến cuối cùng không còn cái tâm xuất gia nữa. Đó, cái bài này hòa thượng ở trong thập đại nguyện vương Phổ Hiền có giảng: thỉnh Phật trụ thế, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh chuộc Phật trụ thế. Rồi còn chúng ta thấy có vị nào xuất gia là cung phụng, là muốn gì được đó, là bởi vậy cho người ta sa ngã cái việc, rất nhiều sa ngã, là không còn cái ý niệm xuất gia nữa, chỉ còn trên hình tướng, tạo ảnh hưởng, tạo thế lực, không đem lại lợi ích thiết thực cho đại đa số quần chúng Phật tử, mà chỉ còn chùa to, chỉ còn ảnh hưởng, chỉ còn thế lực, chỉ còn bè phái. Cho nên chúng ta vô tình làm hại một người xuất gia. Nói thầy muốn gì có, muốn xe được xe, muốn nhà được nhà, muốn ăn được ăn, muốn áo mặc, muốn gì được đó, là nên cái vị thấy sai. Nhưng mà thấy cúng dường đến hồi cuối cùng, hòa thượng nói nha, ổng lên nó trình diện với Diêm Vương, rồi ở đó sẽ biện luận là: thưa ngài, con chân thật xuất gia, là con thật sự là tâm xuất gia, là nhưng mà tụi nó kéo con, tụi nó dụ con. Là Diêm Vương biểu: ai dụ? Mấy đứa cúng dường đó nó dụ con là vậy hả? Kêu tụi nó xuống đây đối biện, đối đáp coi phải đúng hay sao. Nỗi mà quý vị ra tòa mà để làm chứng cũng làm mệt rồi, chưa có nói là tội hay không tội, mà tới Diêm Vương trình diện là chết rồi. Là cho nên phải để ý phản thực sa môn, làm đến hồi cuối cùng sao có công phu vãng sanh, lại cái trác của tòa đòi. Quý vị có visa, có thẻ thông hành, có vé máy bay, công an gửi một cái tờ giấy lại, gửi đây đây đợi tới đây biện bạch, làm sao đi nè. Nên nghĩ mình tưởng là mình làm việc tốt, ai ngờ cản trở con đường vãng sanh. Không biết nó là đúng hay sao này. Miễn mà chúng ta trễ giờ ra đi rồi là cũng là kẹt lắm rồi. Để mà đặt cái vé máy bay, để mà điều chỉnh lại giấy tờ, phải mất hết thời gian. Cho nên ở đây hãy coi chừng là người ta đang thanh tịnh, tinh tấn tu hành, đang ngó quyết liệt muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, chúng ta đem mồi của thế gian ra dụ, đúng không? Cung phụng trong đó. Nên ở đây chúng ta thấy phạn thực sa môn là làm cho một người xuất gia, làm hại một người xuất gia. Huyền tăng, nhiên đăng, tăng là cái lụa đó cái gì ở trong đó. Huyền tăng là dựng cái phướng, lấy cái lụa đó làm cái phướng đó, thì cái phướng, cái phan đó là biểu thị đạo tràng hôm nay có thuyết pháp, hôm nay có pháp hội, Bởi vậy chúng ta Huyền Tăng Nhiên Đăng là tổ chức Phật thất, tổ chức pháp hội, tổ chức có chỗ tu, tổ chức có giảng pháp. Đây đó là Huyền Tăng Nhiên Đăng, chứ không phải treo cái lụa, chưa treo cái phướng nó lên để mà chơi đâu. Mà hồi xưa đó, đạo tràng ở trên núi, ở trên đồi, làng xóm ở dưới đồi, ở trong đó thì hôm nay có pháp hội, kéo cái phan, kéo cái phướng lên. Người ở dưới thấy được lá phan, thấy được lá phướng, thì biết hôm nay có pháp hội hay là hôm nay có giảng pháp, tùy theo là. À, quý vị thấy ngồi các thầy đi làm mà đi chẩn tế rằm tháng 7 đó, chẩn tế lắm nè. Chẩn tế thì đó ngày sau có một lá phan lá phướng dài mấy chục thước, rồi vẽ chữ trong đó treo ở trên nóc chùa đó, treo ở trên trước sân chùa đó, để báo cho Phật tử, để báo cho thiên địa quỷ thần, để báo cho các cảnh giới khác tới để mà tham dự pháp hội. Là thấy người ta treo cái phướng, cái lá phan lá dài mười mấy thước, rồi sau khi cúng rồi đó, cắt cái lá phan đó mỗi người lấy một miếng, lấy một miếng về cho hên may mắn, đúng không? Thì đó lá phan lá phướng đó là Huyền Tăng Nhiên Đăng. Nhiên Đăng là đốt đẹp, phướng là báo cho có pháp hội, có giảng pháp, đèn là nói chúng ta ở nơi đây mở ra, đem cái đèn đại biểu cho trí tuệ, bỏ quên mình vì người. Trên bàn Phật chúng ta đốt đèn, đúng không? Đốt đèn thì sao? Càng đốt thì càng cạn, dầu càng cạn mà đèn cầy càng thấp. Đốt mình vì người là chỉ mong rằng tỏa sáng cho mọi người, mình thiệt thòi một chút cũng không sao. Là ý nghĩa của đốt đèn ở chỗ này là, mà đốt đèn như vậy đó thì khi ánh sáng chiếu tới, trí tuệ chiếu tới, chúng sanh đó sẽ được giác ngộ. Mà khi chúng sanh giác ngộ như vậy thì công đức bỏ ác làm lành, được phúc báo, được công đức, được hoàn cảnh tốt, thì tất cả công đức phúc báo đó quy về người nào? Quy về cái nhân ban đầu, những người dựng phan, dựng pháp tràng, những người ở trong đó nêu bày cái pháp lục độ, bố thí, bỏ quên mình vì người. Chúng ta thường thường là tự kỷ mà, nó miễn là thiệt người mà lợi mình thì mình làm, đó là phàm phu. Còn Bồ Tát ngài chỉ cần lợi người, miễn mà lợi cho người là được rồi, bất kể thiệt hay là lợi đối với mình không hề. Nhưng mà đâu biết rằng rồi mình vì người là thật sự vì mình, vì chính mình. Còn mình chỉ biết lo cho mình, đó là hại mình. Kẻ thù lớn nhất của ta là chính ta đây. Kẻ thù lớn nhất của ta là chính ta đó quý vị, là bản ngã. Tại sao? Tại vì chúng ta chỉ lo cho nó, bất luận việc tốt việc xấu, bất kể nhân quả báo ứng như thế nào cũng lao đầu vô mà làm. Đến hồi dẫn cái bản ngã này, dẫn cái tự tánh này đi đầy đọa nó xuống trong tam ác đạo, chứ không phải là hại nó là gì quý vị. Nên ở đây chúng ta hãy phát tâm vì người, đó là trung bối. Là mà muốn phát tâm này thì điều kiện đầu tiên là gì quý vị? Tùy kỹ tu hành chư thiện công đức, phụng trì trai giới. Phải thanh tịnh, phải thiện trước, rồi mới làm công đức sao là. Còn nếu không thì chúng ta ngon, Đây có nước cam lồ. À, cam lồ xin mọi người uống một hớp. Nhưng mà quên rằng cái ly này chưa rửa, nó còn độc, nó còn hại. Bởi vậy cho nên người uống nước này cũng bị lây bệnh luôn. Trước tiên chúng ta phải làm sao để cho tam độc tham sân si nó đừng khởi hiện hành, thập thiện nghiệp đạo, thì lúc đó chúng ta đưa cái công đức, đưa cái pháp của Phật, người ta thọ hưởng không bị hại. Đấy, cho nên chúng ta thấy rõ ràng không ạ? Tùy kỹ tu hành chư thiện công đức, phụng trì trai giới, rồi mới khởi lập tháp tượng, phạn thực sa môn, huyền tăng nhiên đăng, tán hoa thiêu hương, dĩ thử hồi hương. Hãy thanh tịnh trước, hãy thiện trước, hãy tốt trước, rồi chúng ta đi ra thì đại chúng sẽ hoan hỷ vui vẻ chấp nhận. Còn chúng ta đem tranh đấu, tranh giành, thị phi, tham sân si mạng đi vào làm Phật pháp, cũng tạo cho đại chúng Phật tử bất hòa với nhau, thành nhóm nè, đúng nè, tranh đấu thành nhóm nè. Bây giờ tôi có được một vị xuất gia rồi, cho nên ai theo phe tôi, nó hai bên ba bên nó hợp lại trong đó, chia thành là gì, hòa hợp, phá hòa hợp tăng, nghiêm trọng không quý vị? Cho nên mình mới đầu nhỏ từ từ, rồi nó vững chắc nó ra tốt à. Còn người ta đang ngon lành, chúng ta vô ngon lành, chia ra, chia ba nhóm, chia bốn nhóm, mà đang tu như vậy, những người đang theo pháp Phật mà tu, đang hoan hỷ vui vẻ hòa thuận mà tu, đó là một tăng đoàn, chứ không phải tăng đoàn là chỉ cho người xuất gia. Tâm họ xuất gia mà, họ theo luật hòa tính bố ở trong đó, kiến hòa rồi giới hòa, thân hòa, khẩu hòa, thân rồi ý hòa, đó trong luật hòa tính mà tu đó, là chúng ta đem vô trong đó chia phe thì kẹt là. Cho nên chúng ta trước tiên phải tốt cái đã, phải y theo thập thiện mà làm cho nó được một chút nữa, rồi chúng ta lúc đó chúng ta mới ra làm công đức theo thứ tự. Cái việc kinh văn nói thứ tự là, mà mục tiêu chính vẫn là gì, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Nếu mà bỏ cái câu này á, dù cho công đức như Lương Võ Đế cũng không được vãng sanh. Ngài Lương Võ Đế tạo thành 400 mấy chục cái tự viện, độ cho hàng vạn người xuất gia, nuôi ở trong đó hoàn cảnh môi trường cho mời thầy tới. Vậy mà đến hồi gặp Bồ Đề Đạt Ma nói không công đức, không công đức thì ở nơi đây cũng không vãng sanh được. Vì giải quyết vấn đề sanh tử, ở đây chúng ta vãng sanh cũng là giải quyết vấn đề sanh tử. Mà ở vấn đề sanh tử đó chúng ta chỉ có phúc báo thôi, chưa đủ công đức. Cái công niệm Phật, cái đức vãng sanh là công đức của chúng ta ở đó, là chứ không phải nói là có phước niệm Phật, cái đức, cái phước này nó cái quả, cái phước báo vãng sanh không có, mà phải là công đức, là tâm bất điên đảo, đó là định, là huệ, thấy được Phật cần chư thánh chúng, đó là huệ, là tâm không điên đảo, là định, là làm sao mình đạt được cái điều đó trong giờ lâm chung. Cái việc phải có công đức là nên ở đây á, mình á huyền tăng nhiên đăng rồi sao, tán hoa thiêu hương, cúng dường, đốt hoa trong đó, rải hoa rồi đốt hương cúng dường. Hoa tượng trưng cho nhân tốt thì quả đẹp, Thấy không? Hoa, hoa nào cũng tươi, hoa nào cũng đẹp à. Phật ở trong đó cấm các thầy tỳ kheo không được đi lên cỏ non, lại dạy chúng ta đi cắt hoa. Vì cắt nó một cái nó chảy nước ra cái việc, chảy nhựa ra, giống như là chảy máu vậy. Cho nên nó đây thì sao mà mâu thuẫn à? Nói các thầy tỳ kheo không được đi trên cỏ, ngay trên cỏ non. Nếu mà đường đi đó có đường vòng, có đường đàng hoàng thì không được băng ngang qua cỏ. Cỏ mà không có băng ngang nói chi vậy? Ở trong nói cái giới luật đó, ở trong cái phẩm này nói phần giới luật thì nói là thà giữ, thà mất cả thân mạng này chẳng trái nghịch giới mình đã thọ. Như là nói chúng ta thà bị trói đến chết chẳng nỡ làm thương tổn lá cỏ, thà chịu khát mà chết chẳng đành uống nước có trùng không có lọc, không có cái bình lọc đó quý vị. Đây nói chúng ta gọi là phụng trì trai giới trong cái phẩm này. Mở đây giờ đây chúng ta thật sự khó mà giữ được vậy. Cho nên ở đây nó tán hoa thiêu hương, người ta đương không đẹp vậy đem cắt đây. Phật đâu có ý đó, là mà có thể cho chúng ta để mà trưng hoa, rải hoa như vậy cho hàng sơ cơ trong pháp hội, cho Phật tử. Còn chúng ta là người chuyên tu, là người đã vô lớp học rồi, không phải là người giới thiệu tiếp cận với Phật pháp nữa, mà chúng ta đã ghi danh, quy y là ghi danh rồi. À, quy y này thật sự là quy y à. À, lúc trước mấy chục năm trước là quy y là ghi danh để đó, không chịu vô lớp. Còn bây giờ quy y là ngày nào cũng quy y, ngày nào nhắc là bây giờ thôi á phải đi học lại, phải ghi danh đi học lại, dù cho cái lớp đó, nó nhỏ hơn chút cũng được nữa, phải đi cho nó đúng là. Thì chúng ta vô lớp rồi phải đi đúng như giới luật của Phật, không còn phải pháp hội. Trang nghiêm Phật tịnh độ ở chỗ nào? Tâm tịnh thì Phật độ trang nghiêm thanh tịnh là. Chứ không phải một đạo tràng, một niệm Phật đường, một chánh niệm đầy cả hoa, đầy cả hoa tươi trong đó gọi là trang nghiêm đâu là. Ba ngày sau những cái hoa đó vô thùng rác là. Cho nên đó, chúng ta bây giờ là vô lớp trung cấp rồi quý vị, chứ không phải lớp sơ cấp đâu. Mình phải làm cho đúng là phụng trì trai giới rồi, giới cho có chữ giới trong đó là chúng sanh là gì. Ở trong đó động vật cũng là chúng sanh, do tất cả chúng duyên hòa hợp mà sanh ra gọi là chúng sanh. Cho tất cả chúng duyên là mà sanh khởi ra gọi là chúng sanh. Động vật có phải là chúng duyên sanh không quý vị? Cũng là phải. Là thực vật có phải là chúng duyên sanh đâu? Nào nước, nào phân, nào giống, nào ánh sáng, tất cả không khí đều là chúng duyên sanh ra cái cây đó là. Khoáng vật có phải chúng sanh, cái chúng duyên sanh đâu? Phải là. Cho nên chúng ta học Phật ở trong đó, chúng ta phải biết tình dữ vô tình đồng viên chủng trí là. Từ một trí tuệ, từ một chân tánh, từ một bổn tâm lưu sức biến hóa sanh ra là. Thì nó cũng trở về gốc của nó là. Nếu vì thấy nó cảm ứng những bài giảng trước chúng ta thấy hoa, nó có ba chậu hoa, một chậu thì tưới mà nâng niu mà khen ngợi, một chậu thì tưới kệ mày muốn sao là, một chậu thì không tưới. Thì ba chậu đó trong vòng một tuần lễ sau nó biến chuyển, Trầu mà được tưới, mà được khen, nó nở lên đẹp đẽ, cũng nước đó, cũng phân đó, cũng chậu đó, cũng giống đó. Là còn cái chậu kia á, ăn thì ăn, không ăn mặt mày là, thì nó lên nó cũng sống, nhưng mà nó lên nó kỳ quái, là không ai lo chúng ta, không ai biết ơn ta, không ai đoái hoài với ta, cho nên nó biến dị thành cây không ra cây, lá không ra lá, hoa không ra hoa. Còn cái bên kia chết khô, không để ý đói hoài nữa, chết khô. Nên là nó đây đều có chân tánh. Thì giống rải hoa sao quý vị? Nói chúng ta nhân quả báo ứng. Chúng ta tu ở đây biểu diễn. Ta ở đây không từ, không có thể nào từ chân tâm để mà cảm ứng chúng sanh, thì ta bằng lời nói, việc làm, hành động, ta vì người phục vụ bố thí, ta cúng dường khen ngợi, cho nên cảm được cái hình tướng ta đoan trang, nghiêm trang, thanh tịnh, đẹp đẽ. Rải hoa là đi đâu đem hình tướng tốt đẹp trang nghiêm, do hành động, lời nói tốt đẹp, ý nghĩ của chúng ta nó tỏa ra, ngày nào cũng rải hoa cúng dường quý vị. Nó Phật pháp này hay không quý vị? Không có tiền cũng tu được là. Còn quý vị ỷ có tiền mua một cái chục bó hoa về đây thì phẩm vị thấp là. Tại vì chúng ta tổn người, tổn vật trong đó quý vị. Ôi giờ chờ làm, tôi nói làm công chúa lọ lem đi. Đi đâu cũng có cái đũa tiên đó quý vị. Gõ một cái là rải hoa, là gõ một cái là trong đó hình cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đi đến đâu mình trân trọng mọi vật, mọi sự, mọi người trên đó. Đi đến đâu rải hoa tươi, tươi thắm, hoan hỷ, vui vẻ, hoan hỷ niệm Phật là. Đây quý vị lấy cái sự để mà vào là. Mình không có cao có niệm Phật, không có khó chịu, không có cưỡng cầu niệm Phật, hoan hỷ vui vẻ niệm Phật là. Đi với ai, đối người tiếp Phật, rải hoa quý vị. Đem hương thơm, đem đẹp đẽ tới cho mọi người. Mọi người thấy ta, nó đẹp như hoa là. Mặt nó đẹp như hoa là. Mịn màng, hồng hào, vui vẻ. Rồi thân thể của nó toát ra mùi hương, rải hoa thiêu hương cái vị là. Còn chúng ta đi đâu thì coi sao. Thoa sấn, thoa phấn, rồi trang điểm, rồi sức nước hoa. Rồi vậy mà cũng không che nổi những cái khí tham sân si của tâm ta. Nhớ lúc trước quý vị, lúc mà mới tu đó cũng hôi hôi à, hôi ghê lắm chứ, ở hơi hôi hôi à. Rồi phải sao quý vị? Phải lễ, thầy trò cùng nhau lễ, là lễ toát mồ hôi ra, là cho bao nhiêu tham sân si nó ra, bao nhiêu cái hôi nó ra, là bây giờ nó mới được một chút, nó không hôi nữa, nhưng mà chưa có hương. Phải ráng niệm Phật cho hoa sen trắng, cho hoa sen xanh, cho hoa vàng, cho hoa đỏ. Tứ bốn loài hoa sen đó, bốn loại màu đó là chánh, là màu chánh. Hỗn hợp của bốn màu chánh đó thành vô lượng, vô biên, vô số màu sắc là. Nói bốn loại đó cái gì? Cho nên chúng ta tu á, trong sớ sao nói phải có hương nha. Tán hoa thiêu hương là. Được không quý vị? Giới định huệ, câu A Di Đà Phật, hoan hỷ vui vẻ thì có hương. Mà tham sân si là vọng ngữ, là ỷ nữ, là ác khẩu, là thị phi, là ganh ghét, là chúng ta rải cái gì ra không biết mà quý vị ạ. Đi đâu rải đồ độc tới đó là. Thôi bây giờ mình á, rải hoa thiêu hương được không quý vị? Thì chúng ta lên trung bối vãng sanh đó là. Đúng rồi, cái công phu có rồi quý vị. Tu từ gương mặt, thể chất đã biến đổi rồi. Gương mặt đó đã đẹp chút rồi, gương mặt đó hiền chút rồi, nó như hoa quý vị không nè. Rồi hương ở trong đó, cái thể chất chúng ta không có bệnh nữa. Ở trong đó sinh hoạt của chúng ta tốt đẹp, ăn uống điều hòa, không có ăn quá thời, không có ăn quá nhiều, làm cho bao tử nó cứ ở một cái là bao nhiêu hương nó đi hết trơn là. Rõ ràng không nè. Cho nên người này đã điều thân phục tâm rồi quý vị. Thân đã, thân tâm đã không còn phiền não, thì ở trong đó phiền não tuy vẫn còn nhưng đã phục rồi, người đó ở trung bối vãng sanh. Nên nghe lời kinh chúng ta thấy có một chút xíu rồi ha, mà nói rõ công phu làm thế nào được trung bối vãng sanh. Trung bối vãng sanh đó thì sao quý vị? Chúng ta coi ai đó hóa thân Phật, ứng hóa hiện ra 500 vị hóa thân Phật, cùng đi với Quan Âm Thế Chí, cùng đi với hàng ngàn vị Bồ Tát Thanh Văn tới đón chúng ta là trung phẩm đó quý vị. Về đến đó nó 7 ngày hoa nở, rồi ở trong đó thì á, để tôi đọc lại cho nó đúng chứ không phải nó sai. Ở đây á chỉ nói là thượng phẩm thôi, chưa có nói á, chưa nói trung phẩm, mà chỉ trong quán kinh mới nói trung phẩm và hạ phẩm. Chỉ nói cho chúng ta về đài kim cang, đài vàng là tử kim là đài vàng chói, và ở trong đó nói chúng ta đài hoa sen vàng mà nó không có chói. Nếu nè, còn trung phẩm đó thì chắc có thể là đài vàng trở xuống thôi là, chứ không có được đài kim cương đâu, mà không có được đài tử kim đâu. Tử kim là cái thân của Quan Thế Âm, tử kim sắc thân là cái vàng đó mà nó nung chảy đỏ ra quý vị, cho nên nó chiếu sáng hơn là cái vàng nó thường gọi là tử kim sắc thân. Thì ở đây trung phẩm đó ở trong kinh này nói cho chúng ta A Di Đà Phật hóa hiện kỳ thân, quang minh tướng hảo, cụ như chân Phật, đầy đủ như Phật thật vậy đó, là báo thân Phật đó. Giữ chư đại chúng tiền hậu vi nhiễu, hiện kỳ nhân tiền, nhiếp thọ đạo dẫn, tức tùy hóa Phật, vãng sanh kỳ quốc, trụ bất thối chuyển, vô thượng bồ đề, công đức trí huệ, thứ như thượng bối giả, giống như người thượng bối, nhưng mà chỉ được hóa Phật tới tiếp dẫn thôi, cùng chư đại chúng tới tiếp dẫn thôi. Hóa Phật thì tướng mạo, hình sắc, quang minh giống như là báo thân Phật, vì báo thân cũng là ứng thân, ứng thân cũng từ báo thân mà ra là. Thì đây chúng ta nó tu như vậy đó quý vị. Nó là trung bối à, chưa phải là thượng phẩm à, chứ không phải là thượng bối à. Phải có kết quả trong đời này thì mới bảo đảm được trung bối. Nghĩa là phải rải hoa, phải thiêu hương. Nghĩa là chúng ta đi đến đâu là rải hoa, là ở trong đó tỏa hương đến đó, cho mọi người làm cái mô phạm, làm cái gương cho mọi người. Coi kìa, người niệm Phật như vậy đó. Người niệm Phật á, thân tâm đoan chánh. Người niệm Phật á, mặt mày á, đẹp đẽ, trang nghiêm. Người niệm Phật ở trong đó thể chất được thanh tịnh, không có bệnh tật,